Từ nhỏ, cô đã có thói quen giữ mọi cảm xúc sau một vẻ bình tĩnh gần như lạnh lùng. Sau lễ an táng, phần lớn khách viếng lần lượt ra về, Gia Ninh đang giúp gia đình giáo sư Giang thu dọn thì điều dưỡng Hứa Tịnh đến gần. Chị hơn cô 10 tuổi, từng phụ trách phòng mổ tim nơi giáo sư Giang làm việc. Gương mặt chị tái nhợt, hai mắt liên tục nhìn về phía bãi xe. Bác sĩ Hân, giáo sư dặn tôi đưa thứ này cho cô, nếu ông gặp chuyện. Mai đặt vào tay cô một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng, gắn thẻ nhựa ghi số 317. Chữ số đã bị cào xước, như thể ai đó cố làm nó mất dấu. Chìa khóa gì vậy chị? Tủ hồ sơ cũ ở tầng hầm khu nghiên cứu. Ông nói chỉ cô mới biết phải tìm gì. Gia Ninh chưa kịp hỏi thêm, Mai đã lùi lại. Chị nói rất khẽ. Đừng tin hệ thống camera, và đừng đến đó một mình. Một chiếc sedan màu đen chạy chậm qua cổng nghĩa trang. Điều dưỡng Mai nhìn theo, sắc mặt càng căng thẳng. Chị kéo khẩu trang lên rồi nhanh chóng hòa vào dòng người. Gia Ninh quay lại thì bắt gặp Cố Hoài Châu đứng dưới mái hiên nhà tang lễ. 4 năm không gặp, người bạn cũ của cô đã trở thành trưởng khoa ngoại tim của Bệnh viện Trung tâm Đông Hải. Anh cao, gầy hơn trước, nét mặt trầm tĩnh, trên vai áo đen là một bông hoa tang nhỏ. Cậu vẫn có thói quen tự mình gánh mọi chuyện, Nam nói.